This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:45. Với thời lượng 30 phút của chương trình thì nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực về di trú, nhập tịch, đầu tư Mỹ, định cư Mỹ, EB-5 và tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 em. Dạ.
Nghe nói Huy Tinh hiện giờ đang nóng dữ lắm phải không?
Wow, Michael bấm cái cell phone lên, cái app nhịp độ. Cả tuần này luôn, ngày nào cũng 100 độ và trên. Sẽ rất là nóng trong tuần này, giống như nóng lắm luôn.
Dallas thì cũng nóng nhưng mà chắc là đỡ hơn chút xíu, cũng giảm vài độ thôi, nhưng mà tuần sau nó lên đến 3 con số đó luật sư. Thưa luật sư, thì không biết là thời gian qua có thông tin di trú gì mới không thưa luật sư?
Cái visa bulletin nó có ra cách đây một tuần thì nói chung cũng không có thay đổi nhiều, chỉ có diện anh chị em và ba má của quốc tịch và lãnh như con có gia đình nó tiến tới 2 tuần. Ngoài đó ra thì những cái diện khác gia đình không thay đổi, nó vẫn là tiếp tục vẫn là chậm. Một cái thông tin mới là về nói chuyện mà cái cách mà sở di trú duyệt hồ sơ, giải quyết hồ sơ thì là cái diện mà cho những người qua đây theo diện du lịch mà muốn chuyển diện qua du học sinh thì sở di trú có đồng ý là cho những hồ sơ đó làm gấp expedite. Thì đó là một cái thông tin thay đổi cho những người mà ví dụ như Việt Nam đang ở đây đi du lịch mùa hè mà có ý định là chuyển diện qua du học sinh thì hiện tại là có thể làm được. Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư. Thì thưa quý vị, chương trình vẫn đang mở đường line điện thoại. Ngay từ đầu chương trình, quý vị nếu có thắc mắc thì gọi ngay vào chương trình nha. 214-341-5943, 214-341-5943 để luật sư Michael Cao có thời gian giải thích cặn kẽ cho quý vị nha. Cho nên quý vị để gần cuối chương trình thì chúng tôi không đủ thời gian để đón tiếp quý vị. Thưa luật sư, thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì có một câu hỏi Dũng Nghiêm nhận được là con gái sắp bảo lãnh ba má trên 65 tuổi qua ở tiểu bang Washington. Cho phép Dũng Nghiêm tạm ngừng để đón vị thính giả trên đường dây nhé. Chương trình xin chào ạ.
Hello. Xin chào anh Dũng Nghiêm, chào luật sư Cao ạ. Em tên Hiếu, cho em hỏi là em có một cái đứa cháu là nó về Việt Nam nó cưới vợ mà bảo lãnh có đứa con đó luật sư. Mà hôm rồi con vợ nó rút cái withdraw cái hồ sơ trên sở di trú ra rồi. Thì nhưng mà hôm rồi cách đây 2 tuần sở di trú có gửi cái hồ sơ của con nhỏ con về đó. thì nhỏ con nó ăn theo mẹ, mà hả mẹ vứt ra rồi thì nhỏ con chết theo luôn, đúng không Linh Sinh?
Ủa nhưng mà bé là con của
con,
chung
con riêng
của chồng hay là con riêng?
Con riêng.
Mà anh này là hồ sơ vợ chồng hay là bà lãnh fiancé?
Có cái lãnh vợ chồng.
Rồi là có những cái hợp. Vậy là có dạ. Hai cái hợp đồng, đúng không?
Có hai
hồ sơ. Hai hồ sơ, hai thủ tục khác nhau, right?
Dạ.
Rồi vợ chồng là rút, nhưng mà cái đứa bé con riêng của vợ thì vẫn tiếp tục. Rồi sao anh?
Vậy rồi, nhưng mà cái hồ sơ nó gửi về vậy rồi, cái người chồng nó có tiếp tục được không luật sư, hay là nó hủy bỏ luôn luật sư?
Nhưng mà bảo nó hủy cái nào mà mình yêu cầu hủy, ví dụ như là mình yêu cầu rút cái hồ sơ của bà lãnh vợ chồng, chồng bà lãnh cho vợ, thì nó sẽ rút cái hồ sơ đó. Nhưng nếu mình không yêu cầu cái hồ sơ mà ba dượng bà lãnh cho con riêng của vợ, thì nó vẫn tiếp tục nó chạy. Tại vì mình không yêu cầu. Dạ, tại vì mỗi một hồ sơ nó độc lập anh, nó riêng anh.
Dạ, tại vì nó gửi về nó bắt em bổ sung những cái bằng chứng mà của vợ chồng rồi của thằng cháu á luật sư. Thì nó mới bắt bổ sung theo hình ảnh của những người đó là có tiếp tục nữa hay không vậy đó.
Dạ đúng, thì... tại vì còn nếu mà mình muốn mà ngưng lại và rút cái hồ sơ mà ba dượng và lãnh cho con riêng của vợ đó, thì biết nó lá thư yêu cầu là rút hồ sơ thôi, withdraw thôi, dạ.
Dạ, nhưng mà không có cho thì cái đứa cái bé đó vẫn tiếp tục được hả luật sư?
Wow, nhưng mà tiếp tục được, nhưng mà khi mà phỏng vấn ở lãnh sự, đúng không? Tại vì trước sau gì cũng phỏng vấn ở lãnh sự, thì bây giờ mình giải thích làm sao, đúng không? Vợ thì mình không muốn bà lãnh nữa, nhưng mà đứa con riêng của vợ thì mình muốn bà lãnh thì sao ta? Không,
không cái này là cái người vợ của đứa cháu nó rút ra, chứ không phải là người chồng tự rút. Cái người vợ tự vô cái trang web của sở di trú rút ra.
Ok, vậy là vợ không muốn qua Mỹ.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà vợ không muốn qua Mỹ mà chồng thì bảo lãnh con riêng của vợ, thì khi mà thì coi như là bé chắc là còn nhỏ, dưới 18 đúng không?
Dạ, dưới 18. Thì năm nay nó 19 rồi luật sư.
Năm nay bao nhiêu?
19.
Oh wow, ok.
Nhưng mà kết hôn thì lúc đó nó mới có 17.
Hiểu. Ý của Michael nói là ví dụ đi phỏng vấn đi, thì là bé nó dưới 18 đi, thì thường thường là lãnh sự sẽ nói là ok, muốn bảo lãnh bé, thì là ba ruột và mẹ ruột của bé phải ký để cho bé đi định cư với lại ba dượng, đúng không?
Yeah.
Thì nó hơi khó là tại vì mẹ đã rút hồ sơ rồi, làm sao mẹ đồng ý cho bé đi được, đúng không? Yeah. Nhưng trong cái trường hợp này, vì cưới trước khi bé 18 tuổi thì được quyền bảo lãnh, mà cái hồ sơ nó vẫn tiếp tục nó chạy.
Yeah.
Mà khi mà bé đã trên 18 tuổi khi phỏng vấn thì là không cần xin phép ai nữa, người lớn rồi, đúng không? Miễn sao là ba dượng bà lãnh được. Chỉ có vấn đề là lãnh sự sẽ đặt câu hỏi là ủa sao nhưng mà con đi với ba dượng mà mẹ thì lại rút hồ sơ không muốn qua Mỹ nữa thì là sao? À, trên luật pháp là vẫn có thể đi được đó, tại vì ba dượng được quyền bà lãnh cho con riêng của vợ. Nhưng mà trên thực tế thì không biết có lãnh sự có đồng ý hay không, là tại vì khi mà vợ là mẹ ruột của đứa bé đã rút cái hồ sơ không muốn định cư qua Mỹ nữa, thì là không biết là lãnh sự sẽ cho đứa bé con riêng của vợ đi định cư qua Mỹ không, căn cứ theo ba dượng bà lãnh.
Nhưng mà trên luật thì nó cho hả luật sư?
Trên luật là cho anh, là tại vì cưới trước khi bé 18 tuổi, hồ sơ là hồ sơ độc lập nha, là ba dượng bà lãnh cho con, thì trên luật pháp là cho.
Ok, em cảm ơn luật sư, cảm ơn Dũng Nghiêm.
Dạ vâng anh.
Rồi, cảm ơn anh nha, cảm ơn anh hiểu rất là nhiều. Thưa luật sư, thì cũng có một câu hỏi nó cũng tương tự, cũng giống cái anh vừa mới hỏi đó. Thì công dân Hoa Kỳ đã kết hôn, bảo lãnh vợ và con riêng của vợ lúc cách đây 5 năm, lúc đó thì con riêng của vợ được 16 tuổi. Vì lý do sở di trú nghi ngờ cuộc hôn nhân này nên đang chờ quyết định tiếp theo của USCIS đến nay. Và trong khi chờ đợi đó thì vẫn đáp ứng được mọi yêu cầu của sở di trú. Nhưng mà nay đứa con riêng của vợ sau 5 năm đó cũng đã sắp 21 tuổi rồi. Thì xin hỏi luật sư là phải làm gì để hồ sơ được tiếp tục?
No, I mean, chạy là nó vẫn chạy thôi. Chỉ có vấn đề là đôi khi sở di trú và lãnh sự, khi người ta duyệt thì người ta sẽ duyệt hai cái chung với nhau. Nghĩa là chồng bà lãnh cho vợ và ba dượng bà lãnh cho con riêng của vợ. Nó đi đôi, nó đi chung với nhau. So, khi mà hồ sơ của vợ đã bị ngâm vì nghi ngờ là cưới giả, thì là đứa bé sẽ bị ngâm tiếp theo, cũng cùng bị ngâm luôn, là tại vì hai hồ sơ nó đi đôi với nhau. Mà nếu mà hồ sơ của vợ của mẹ là bị vấn đề thì cái đứa bé con riêng của vợ sẽ bị có vấn đề luôn, là tại vì cái đó nó căn cứ theo vợ chồng là thiệt.
Chắc là Dũng Nghiêm nghĩ chắc vị thính giả này hỏi là cái đứa con nó sắp 21 tuổi, có là giống như cái trường hợp bình thường khác là trên 21 tuổi thì có bị ảnh hưởng, tức là nó có được đi không?
Ăn thua là cái người đứng ở bảo lãnh là người quốc tịch Mỹ hay là thẻ xanh. Công nếu mà là quốc tịch Mỹ mà mở hồ sơ trước bé 21 tuổi là 16 tuổi thì là cái ngày mở hồ sơ là cái ngày khóa luôn cái tuổi. Okay. Nếu mà là thẻ xanh thì khác. Thẻ xanh thì nó hơi rắc rối chút xíu. Nhưng mà nếu mà mở hồ sơ khi bé 16 tuổi thì cái xác suất mà bé được ăn theo vẫn là rất là cao.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Có một câu hỏi khác là người con gái sắp bảo lãnh ba mẹ trên 65 tuổi ở tiểu bang Washington. Nhưng mà khi qua đến đây rồi thì ba mẹ lại không ở chung với đứa con ở Washington mà lập tức dọn riêng qua tiểu bang Texas ở, có được không ạ?
Ngoài cái vấn đề vợ chồng nha, những cái diện khác, anh chị em, con bảo lãnh cho bà má, bà nói bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình, vân vân. Sở di trú không bắt buộc là mình phải sống chung với nhau, hoặc là sống chung thành phố, hoặc là sống chung gần nhau, hoặc là một cái gì hết. Mình muốn sống đâu, sống đó. Bà má đôi khi là tuy là con quốc tịch, bảo lãnh cho bà má định cư ở bên Seattle đi, ví dụ. Okay. Nhưng mà bà má bay thẳng qua Houston luôn, bay thẳng qua Dallas luôn, không cần ghé Seattle, có câu hỏi được không? Được chứ, miễn sao là qua hải quan thì sân bay ở Houston Dallas là có hải quan hết mà. So khi mà qua hải quan duyệt cái hồ sơ định cư thì là một khi qua hải quan là thường trú rồi, không bắt buộc phải sống chung với con hoặc là cùng thành phố với con.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Tôi và con trai có quốc tịch Canada, nhưng mà vợ chồng đã ly dị từ năm 2015 và không còn liên lạc với chồng cũ nữa. Nhưng mà bây giờ ông ngoại của, tức là ba tôi, tức là ông ngoại của đứa con á, có làm hồ sơ bảo lãnh F2B vào Hoa Kỳ. Và mà trong khi đó thì có đứa con trai vợ là đang du học ở Hoa Kỳ và ở chung với đứa vợ chồng đứa em gái. Thì hỏi là nên để cho đứa vợ chồng đứa em gái tại Hoa Kỳ nhận làm con nuôi, hay là theo diện đặng tụ với hồ sơ bảo lãnh của ông ngoại?
Một trong những cái mà rất là nhiều vấn đề là cái vụ con nuôi. Rất là nhiều người bị dướng vì cái vụ con nuôi. Cái hồ sơ con nuôi nó không có đơn giản. Rất là khó khăn. Đôi khi bị ngâm rất là lâu. Nhất là bên sở di trú Dallas. Michael khuyên đó là trước khi làm cái vụ con nuôi, suy nghĩ lại cho kỹ. Nó nhiều điều kiện mà khi mà làm xong mở hồ sơ, nó có ngâm đó hoặc là nó từ chối. Nó là sở di trú. Michael khuyên nên rất là cẩn thận. Văn phòng nói chung là không có làm hồ sơ con nuôi là tại vì cái sự khó khăn nó rất là cao. Nếu mà hồ sơ mà định cư theo diện mà F2B này kia vân vân mà nó sắp tới thì Michael khuyên là đi cái đường đó đi, là tại vì đi theo cái diện mà preference category của và gia đình đó, và F2B, IA này kia vân vân đó, thì là nó chắc hơn nhiều, miễn sao là mình đủ điều kiện vào thời điểm nó tới.
Cảm ơn luật sư. Cũng một câu hỏi khác thì bảo lãnh vợ theo diện F2A cuối tháng 6 này có lịch phỏng vấn, nhưng mà đến khoảng giữa tháng 7 thì vợ sẽ sanh. Nhưng mà khi khám sức khỏe bên IOM yêu cầu đi chợ rẫy chụp hình phổi, nhưng mà bệnh viện phụ sản không cho chụp vì sợ ảnh hưởng thai nhi. Thì muốn hỏi luật sư bây giờ phải làm sao? Câu hỏi thứ nhất là phải làm sao? Thứ hai là nên phỏng vấn trước rồi đợi sanh xong bổ túc hồ sơ cho đứa con sau, hay là sanh xong rồi mới quay lại phỏng vấn để hồ túc hồ sơ?
Không biết là quốc tịch bà lãnh do vợ hay là thể sanh bà lãnh ta?
Diễn F2A đó luật sư.
F2A là thẻ xanh bảo lãnh. Ok, so cái trường hợp này hơi đặc biệt nha. Phỏng vấn thì phỏng vấn được rồi đó. Cũng có thể là lãnh sự chấp thuận. Miễn sao là mình có bằng chứng, ví dụ như là có mặt ở Việt Nam 9 tháng. Tại bé sắp ra đời đúng không? 9 tháng trước khi bé ra đời. Miễn sao là mình có bằng chứng vợ chồng đầy đủ. Miễn sao là... Nhưng cái vấn đề là không có cái kết quả của bên khám sức khỏe bên IOM hoặc là bên chợ rẫy thì là lãnh sự của Mỹ sẽ không cho đi, cho tới khi nào có kết quả của khám sức khỏe thì lúc đó lãnh sự mới cho đi. Nhưng cái vấn đề là nếu muốn khám thì phải sanh con xong, đúng không anh Dũng Nghiêm? Tại vì 9 tháng rồi người ta ngại, người ta sợ, người ta không có dám khám sức khỏe, thì là nếu muốn khám thì phải sanh con xong. Con ra đời vẫn ăn theo được mẹ nha, vẫn ăn theo được, là tại vì nó là FIA, là thẻ xanh bảo lãnh, là bé không cần có hồ sơ riêng nha. Chỉ có quốc tịch thì là phải có hồ sơ riêng. Trong cái trường hợp này là ba là chồng của bé, là thể bảo lãnh thời diện, thể sinh bảo lãnh cho vợ. Thì trong cái trường hợp này bé được quyền ăn theo, rồi khi ra đời miễn sao có khai sinh bổ túc ở trong đó thì là bé sẽ được ăn theo mẹ nó. Thì lúc đó mới khám sức khỏe. Thì miễn sao là đậu phỏng vấn xong rồi bé ra đời rồi đi khám sức khỏe, mà nếu mà mọi chuyện ok thì lãnh sự sẽ cấp đi, nhưng mà rất có thể cũng có thể là bé lãnh sự đôi khi người ta sẽ đòi hỏi là bắt bé thử DNA với ba người ba má, người ta muốn biết là chắc là bé là con chung của hai người, cũng có thể chuyện đó có thể xảy ra.
Có nghĩa là mình vẫn có thể khám sức khỏe sau khi phỏng vấn được.
Được chứ, cái chuyện đó không có vấn đề, tại vì nói chung là lãnh sự người ta sẽ cho mình rất là nhiều cơ hội. Chỉ có vấn đề là muốn đi sớm á, là chắc là khó, tại vì người ta không có khám sức khỏe sao đi, đúng không? Phải sanh ra rồi mới đi, rồi một khi sanh ra thì bé có khai sinh rồi mình đi khám sức khỏe, mọi chuyện ok hết. Thì nếu mà lãnh sự quyết định là vợ chồng có con chung thì mọi chuyện là ok.
Cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, chương trình vẫn đang mở đường line điện thoại. Nếu quý vị có những các thắc mắc về vấn đề di trú, nhập tịch, định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị gọi số điện thoại chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao nha. Chương trình di trú nhập tịch, xin chào vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ em tên Thành, chào luật sư Cao và chào anh Dũng.
Dạ xin mời anh.
Dạ anh Thành.
Dạ. Hello.
Dạ xin mời anh.
Dạ xin mời anh. Ok, dạ luật sư ơi, cho em hỏi, em có quốc tịch mà bảo lãnh cho nhỏ em mà nộp hồ sơ năm tháng 3 2011 á, thì theo luật sư bây giờ hồ sơ nó tới đâu rồi luật sư?
Oh man. Nó tới tháng 4 2007 anh chị em. Nó vẫn còn chậm lắm anh ơi.
Vậy là còn 4 năm nữa. Vậy là còn 4 năm nữa, phải chờ 4 năm nữa hả luật sư?
Well, yeah, mình hy vọng là 4 năm, là tại vì nếu 1 tháng nó đi được 1 tháng thì là yes là 4 năm, nhưng mà thứ nhất đó là cách đây trước 2 tháng là nó không di chuyển. Mà 2 tháng đây thì mỗi tháng nó đi được 2 tuần. Mỗi 1 tháng được 2 tuần. Dạ. Yeah.
Mà cho em hỏi 4 một câu nữa luật sư. Luật sư cho em hỏi một câu nữa, mà tại sao bây giờ em vẫn chưa nhận được một cái giấy approval nào hết?
Thứ nhất đó là Michael sẽ khuyên đó là anh nên lên mạng check thường xuyên nhé. Là hy vọng nó không có yêu cầu bổ túc hồ sơ hay gì hết, nó để là pending thôi là ok. Thật sự là tới bây giờ nó cũng không phải là lạ đâu, tại vì mấy cái hồ sơ Michael biết là 2009-10 nó vẫn là pending đó. Okay. Cái đó là bình thường anh, nhưng mà Michael sẽ khuyên anh là nên check thường xuyên ở trên mạng nha. Là nó để là pending, nếu mà nó để là ngày đó tháng đó của 2022, 21 gì đó mà nó gửi cái gì đó, thì cái đó mình phải làm việc với sở hữu chủ để cho biết nó gửi gì. Là tại vì nếu nó yêu cầu bổ túc hồ sơ mà mình không trả lời, nó hủy hồ sơ đó nha.
Ok, vậy là nếu mình thấy nó không có gì hết, mình để pending thì ok, mình vẫn chờ. Còn nếu mà mình check coi là nó cái yêu cầu bổ túc hồ sơ thì là mình phải
liên lạc nó liền. Là làm việc gọi số 800 liên lạc nó liền, hỏi nó là anh gửi cái gì tôi cần copy, tại vì tôi không có nhận được.
Tại vì bên đây thì em không có, bên đây thì em không có đổi địa chỉ, nhưng mà con cái nhỏ em bên Việt Nam nó đổi địa chỉ rồi.
Dạ không, bên sở hữu chủ Mỹ là người ta sẽ theo dõi cái địa chỉ ở bên Mỹ anh, cái người đó bảo lãnh chứ không, người ta không quan tâm đến người Việt Nam.
Ok, vậy là em hiểu rồi. Ok, giờ em biết thì em
ok nha anh.
Rồi, cảm ơn
luật sư nhiều và cảm ơn Diễm Nhiệm Phai. Dạ, chào.
Rồi, xin chào. Thưa quý vị, nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ hoặc tư vấn của văn phòng luật sư Michael Cao, thì Dũng Nghiêm xin giới thiệu quý vị, luật sư Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và chúng tôi vẫn đang mở đường line điện thoại. Xin mời quý vị tiếp tục nha. 214-341-5943. Thưa luật sư, thì có rất nhiều câu hỏi, có rất nhiều người thắc mắc là cái câu hỏi này là cần làm gì khi người bảo lãnh đã mất, và khi người đứng ra bảo lãnh mất thì hồ sơ bảo lãnh có được tiếp tục hay không, và có cái chương trình nhân đạo gì để giúp để giải quyết những cái trường hợp này không, thưa luật sư?
Yeah, so người đứng ở bảo lãnh, người được bảo lãnh khi mà qua đời là cái hồ sơ nó bị hủy. Ok, cả trong hai trường hợp, người đứng ở bảo lãnh qua đời nó hủy hồ sơ. Người được bảo lãnh ở Việt Nam qua đời là nó hủy, và những người ăn theo là sẽ bị mất hết, coi như là không ăn theo được. Chỉ có trong một cái trường hợp đặc biệt là ở bên Mỹ, cái người đứng ở bảo lãnh qua đời thì mình vẫn có thể là yêu cầu sở y chú, là trong cái trường hợp đặc biệt, trong cái trường hợp mà nhân đạo, yêu cầu sở y chú để tiếp tục cái hồ sơ, vì một người ở trong nhà, người nhà chịu đứng ra làm người thay thế, đứng ra người bảo lãnh, rồi ký cái đơn bảo trợ tài chính, rồi cung cấp những cái thông tin mà sở y chú cần, xin sở y chú là vì nhân đạo, vì hồ sơ này đã đợi 11, 12, 3 năm sắp tới phỏng vấn rồi, vì gia đình ở Việt Nam, anh chị em qua Mỹ hết rồi, vì người được bảo lãnh có vấn đề sức khỏe bên Mỹ, chữa được bệnh nó tốt hơn nhiều, vân vân, những cái lý do tại sao mà gia đình nên định cư qua Mỹ vì diện nhân đạo, thì xin sở y chú mở lại hồ sơ, tiếp tục hồ sơ và cho cái người nhà ở bên Mỹ đứng ra để thay thế cái người mà đứng ở, cái người bảo lãnh qua đời. Dạ. Yeah. Còn mà một khi cái người được bảo lãnh qua đời là hồ sơ nó chết, không cứu được. Dạ. Yeah.
Ừ, chứ những trường hợp này là đau lòng ha ba ha, ha luật sư ha, thì khi đợi lâu là lâu, đến lúc như vậy thì.
Dạ. Yeah. So Michael khuyên đó là trong những cái trường hợp mà ví dụ đi nha, ba má hiện tại mới qua Mỹ, mới vô được quốc tịch, muốn mở hồ sơ bảo lãnh cho con ở Việt Nam mà ba má hiện tại là 60 tuổi đi, ví dụ, ok, thì mình suy nghĩ cho kỹ là tại vì cái diện F3 hiện tại nó cũng đâu 14-15 năm. Thà là mở để cho con trai, anh gái gì đó, cũng quốc tịch Mỹ nha, ở Mỹ, mở hồ sơ anh chị em, thì ba má 60 tuổi thì con chắc cỡ ba mấy, hai mấy thôi đúng không? Mở hồ sơ anh chị em tuy là nó chậm hơn 50 năm, nhưng ngược lại, hồ sơ ba má khi mà nó tới, biết đâu là 74, 75, 76, 77 là ba má qua đời, cái thì cái hồ sơ nó bị phiền phức lắm luôn. So, ngày xưa thì 9, 10, 11 năm thì vẫn qua mày ok. Bây giờ mà nó chỉ 15, 16 năm, 17 năm mình nên tính cho kỹ. Yeah.
Yeah. Thì tốt nhất mình cứ để song song hai cái trường hợp để lỡ.
Yeah.
Có chuyện gì không may, không phải mình đúng mong vậy. Muốn mà không may thì ít nhất cũng còn trường hợp còn.
Nếu có điều kiện mở hai hồ sơ, ba má tới trước thì là giải quyết liền. Và nếu có vấn đề gì là anh chị em là cái hồ sơ sơ cứu, đúng anh Diễm Yên. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều. Có nhiều người họ nghĩ rằng á, khi mà đã có quốc tịch rồi thì không còn lo sợ bị mất quốc tịch. Không biết là điều này có hoàn toàn đúng không thưa luật sư? Tại vì Dũng Nghiêm đưa ra ví dụ như là có người ly dị vợ hoặc chồng ở Việt Nam để cưới một công dân Hoa Kỳ. Rồi khi mà có được thẻ xanh rồi và có được quốc tịch Hoa Kỳ rồi thì lại họ ly dị cái người công dân Hoa Kỳ mà đã bảo lãnh họ qua, rồi quay lại cưới cái người chồng cũ mà hay vợ cũ mà trước đã ly dị rồi. Không biết là cái trường hợp này nó có bị...
Nào, cái trường hợp trên thực tế chuyện nó có thể xảy ra không? Dạ, nó có thể xảy ra. Hai vợ chồng 10-15 năm trở lại với nhau. Dạ, nhưng mà trên... Nếu mà nói chuyện mà... You know, có thể tạo ra cái sự nghi ngờ không? Dạ, nó có thể tạo ra sự nghi ngờ là tại vì hiếm lắm cái chuyện đó mới xảy ra. So yes, lãnh sự khi người ta nhìn vô cái trường hợp này, không những là nó tạo ra một cái sự nghi ngờ, mà nếu mà người ta điều tra là mình ví dụ như là ly dị giả để cưới để lấy thẻ xanh qua bên kia đúng không? Rồi 5-7 năm sau quay ngược lại bảo lãnh với người này. Mà nếu mà người ta quyết định là cái người quốc tịch Mỹ lấy cái thẻ xanh từ hồi đó bằng cách giả dối, bây giờ là quay lại cái người vợ cũ, thì không những là không bảo lãnh được mà nhiều khi mất luôn cái quốc tịch, giá bị tước quốc tịch. Chuyện đó có thể xảy ra nếu mà sở di trú nó có đầy đủ bằng chứng. Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah. Thì cái trường hợp đó vẫn có thể bị mất quốc tịch đúng không luật sư?
Dạ. Yeah. Cái chuyện đó có thể xảy ra. Dạ. Yeah.
Yeah. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Có một câu hỏi khác là tôi đang bảo lãnh cho người con độc thân và hồ sơ sắp được đáo hạn để được bổ túc hồ sơ cho trung tâm visa. Tôi cần biết những gì về mẫu đơn bảo trợ tài chính để quyết định là tôi có đủ điều kiện để bảo trợ tài chính hay không, và nếu tôi không đủ điều kiện tôi có thể nhờ người đồng bảo trợ hay không?
Dạ, yeah, sau cái đơn là đơn I-864P là phở đó. Dạ, yeah, ăn thua là cái người đứng ở bảo lãnh bên này gia đình bao nhiêu người và cái người được bảo lãnh bên kia gia đình bao nhiêu người. Thì mình sẽ sử dụng cái table ở trong cái đơn I-864P phở đó. Mà nếu mà không đủ điều kiện, không đủ thu nhập, thì yes, mình sẽ nhờ một người ở Mỹ, thẻ xanh quốc tịch, bạn, thân nhân, gia đình, anh chị em, ba má, bạn bè, miễn sao là đủ điều kiện. Đủ điều kiện là không những là thẻ xanh quốc tịch Mỹ và cái thu nhập đủ để bảo trợ tài chính chung đồng bảo trợ, thì và hơn nữa cái người đó cũng đồng ý ký cái đơn nghị 864 chịu trách nhiệm về cái hợp đồng bảo trợ tài chính để bảo lãnh đồng bảo trợ cái người ở Việt Nam nha.
Cái những cái trường hợp nào là người bảo trợ không hội đủ điều kiện thưa luật sư?
Cái người được bảo lãnh hay là cái người đồng bảo trợ?
Cái người bảo trợ mà không đủ điều kiện đến mà phải nhờ đến người đồng bảo trợ thì
cái thu nhập không đủ adjusted gross income cái thu nhập cá nhân á. Ví dụ giờ làm năm có 10 ngàn đi, nhưng mà cái một người bảo lãnh cho người chồng bảo lãnh cho vợ thì nó đòi hỏi là cỡ 27 ngàn trở lên. Thì giờ mình làm ra năm có 10 ngàn, 15 ngàn thì không đủ điều kiện, không đủ thu nhập. Thì lúc đó mình phải kiếm người đồng bảo trợ, người co-sign nha.
Thì cái người mà không đủ điều kiện mà đã không đủ điều kiện, không đủ income mà còn xin trợ cấp chính phủ như là welfare này chắc càng lại càng không được nữa đúng không?
No, không đúng. Cái người miễn sao người ta là quốc tịch Mỹ, ví dụ như người ta nghèo đi, người ta xin trợ cấp, người ta xin disability, người ta ví dụ đi, xin SNAP, welfare, đồ này kia. Ha? Sau cái câu hỏi là giờ người ta vô cái tình trạng nghèo, người ta không có đủ điều kiện, người ta không có thu nhập, người ta không có khả năng. Chính phủ nói, ồ anh không khả năng, không cho anh bảo lãnh. No, cái đó làm vậy là cản cái sự hạnh phúc của anh ta, người ta được quyền cưới vợ, người ta được quyền bảo lãnh, chứ, đúng không? So, cái câu trả lời là vẫn là ok. Tại vì người ta không đủ điều kiện, không đủ cái thu nhập và người ta xin trợ cấp chính phủ Mỹ. Nhưng cái vấn đề là xin trợ cấp chính phủ Mỹ có cản cái dụ vợ chồng không? Cái câu trả lời là không nha. Tại vì người ta là quốc tịch Mỹ, okay? Hoặc là thẻ xanh ở Mỹ. Nó không có cản cái sự mà hạnh phúc người bảo lãnh vợ chồng. Chỉ có vấn đề là người ta không đủ điều kiện phải kiếm người co-sign, kiếm người đồng bảo trợ.
Có nghĩa là Dũng Nghiêm hồi đó giờ cứ tưởng rằng là xin trợ cấp chính phủ có nghĩa là không được, đó là thuộc diện nghèo, không đủ income là chắc không bảo lãnh được.
No. So, cái đó không có đúng, là tại vì khi mà xin trợ cấp mà có vấn đề đó là thường thường là những người đang xin thẻ xanh. Ví dụ như là đang du lịch, du học qua đây chuyển diện. Trong cái lúc mà xin thẻ xanh, chưa có thẻ xanh nha, xin thẻ xanh thì là chính phủ nói này, chưa có thẻ xanh, chưa là thường trú mà đã xin trợ cấp rồi. Thì mai mốt nó có khả năng là làm gánh nặng cho chính phủ Mỹ. Thì không biết có cho thẻ xanh không. Thì cái đó là có thể là vấn đề hiện tại và trước đây. Hiện tại một khi mà có thẻ xanh rồi thì xin trợ cấp không có vấn đề nữa. Trước đây là cách đây 4 năm, 6 năm, người ta có đề nghị là thẻ xanh xin trợ cấp có thể ảnh hưởng tới cái vụ mà vô quốc tịch Mỹ. Okay. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì hiện tại là không. Thẻ xanh là được quyền xin trợ cấp. Chỉ có những người mà chưa có thẻ xanh, đang muốn chuyển diện, đang muốn xin cái thẻ xanh đó, mà xin trợ cấp thì có thể là có vấn đề.
Rồi cảm ơn luật sư. Có một câu hỏi cuối cùng là Dũng Nghiêm nghĩ câu hỏi này cũng hơi đặc biệt là tôi là công dân Hoa Kỳ về Việt Nam lập hôn thú với người bạn gái và bảo lãnh cô ấy sang Hoa Kỳ. Sau khi chúng tôi chung sống với nhau một thời gian ngắn khoảng 5 tháng thì cô ấy đòi làm đơn ly dị. Tôi là người bảo lãnh có ký đơn bảo trợ tài chánh, tức là mẫu đơn I-864 đó. Nếu chúng tôi ly dị, tôi có còn phải tiếp tục trách nhiệm trong những điều kiện trong đơn bảo trợ tài chánh hay không?
Ok. Trước nhất, Mai cũng muốn nói chuyện chút xíu về cái đơn nha, I-864 bảo trợ tài chánh. Cái đơn đó là hợp đồng nha. Hợp đồng giữa cái người đứng ở bảo lãnh, cái người được bảo lãnh và chính phủ Mỹ. Đọc cho kỹ, khi mà ký hợp đồng, đọc cho kỹ, hiểu cái nội dung trước khi ký. Cái câu hỏi là ok, giờ mình đồng ý đứng ra bảo trợ tài chính là chồng và là cho vợ. Nếu trong cái trường hợp ly dị, nếu trong cái trường hợp nào thì tôi thoát trách nhiệm, cái hợp đồng sẽ hủy. Ok. Nếu ly dị có thoát trách nhiệm, câu trả lời là không nha. Chỉ có những cái trường hợp như sau là mình được hết trách nhiệm về cái đơn I-864 là không còn áp dụng nữa, nó không còn giá trị nữa đó. Là cái người được bảo lãnh, người vợ chết. Cái người vợ bị trục xuất nhưng mà lấy được thẻ xanh theo một diện khác. Cái người vợ đó ở Mỹ lâu quá, vô quốc tịch Mỹ, hết trách nhiệm. Cái người vợ đó ở Mỹ lâu quá, 10 năm làm việc, 10 năm có 40 quý là bên Social Security, thì lúc đó mình phải hết trách nhiệm. Rồi cái câu hỏi là cưới 1 năm, 2 năm, 5 năm, 7 năm, miễn sao người đó chưa vô quốc tịch thì mình có hết trách nhiệm, mà nếu là gì không, câu trả lời là không nha. không hết trách nhiệm, vẫn chịu trách nhiệm căn cứ theo cái hợp đồng đó.
Cái trường hợp này, ai mà bị trường hợp này gọi là mất cả chì lẫn chài không phải luật sư?
Well, you know what? Thì mình phải hiểu cái nội, trước nhất là hiểu cái nội dung, thứ nhì là hiểu là cái cách nào mà hết trách nhiệm trong cái bảo trợ tài chính.
Rồi, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự tư vấn, giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp của quý vị thì xin mời quý vị gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao tại Dallas Fort Worth. Văn phòng, số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Mò là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình và trả lời tất cả những câu hỏi của Dũng Nghiêm cũng như của quý thính giả. Xin chúc luật sư Michael Cao thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Michael xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm sau. Xin kính chào quý vị và chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng.
Xin chào luật sư. Dũng Nghiêm xin chào quý khán giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.